Chiếc bẫy của sự tìm kiếm. Một cái tâm bị trói buộc có thể nào tìm được cái vượt khỏi chính sự trói buộc của nó không? Hay vẫn chỉ là sự trói buộc? Tên phần này khiến cho bạn tò mò. Bạn tò mò có thể vì bạn đã mặc tích sự tìm kiếm và hoạt động tất yếu của sự sống. Nhưng bạn có thể thấy đấy, bao nhiêu sự lừa dối, bao nhiêu là hàng giả đang xuất hiện trong quá trình tìm kiếm của bạn phải không? Chúng ta có một câu nói khá quen thuộc. Người đời giỏi nhất ba việc: lừa dối người khác, bị người khác lừa dối và lừa dối chính bản thân mình. Bạn có thấy mối liên hệ giữa tìm kiếm và dối lừa không? Chúng ta tìm kiếm quá nhiều thứ, từ bên trong cho đến bên ngoài, từ tâm linh cho đến sự hưởng thụ nho nhỏ trong đời sống hàng ngày. Giống như những con thú đi tìm mồi và bị thợ săn đặt bẫy, giống như những con cá đi tìm thức ăn và bị đớp phải móc câu. Khi bạn đi tìm kiếm, luôn có những chiếc bẫy đang chờ bạn để bạn đánh mất hết tự do, an lạc hay mất hết tiền bạc tài sản của mình. Trong sự tìm kiếm, có những chiếc bẫy được tạo ra để ta cứ đi lòng vòng, đi vòng mà không bao giờ tìm ra được giải pháp thực sự, không bao giờ kết thúc được vấn đề trọn vẹn, chấm dứt được hoàn toàn. Ta cứ tiếp tục quanh quẩn và vì vậy không bao giờ dừng lại được, vẫn luôn đi kiếm tìm. Hãy suy ngẫm về những điều này. Bạn có thể tìm được cái bạn không biết không? Câu hỏi nghe có vẻ buồn cười phải không? Nhưng đây là thứ mà chính chúng ta thường xuyên phải đối diện trên con đường tìm kiếm của mình. Chúng ta luôn tìm kiếm những điều mà chúng ta không biết hoặc hiểu biết rất ít phải không? Đối với thế giới vật chất, ví dụ những người đi tìm vàng, bạn phải biết vàng là như thế nào rồi thì bạn mới có thể tìm được nó. Nếu bạn không biết vàng là gì mà chỉ nghe nói rồi đi tìm thì dẫu có ngồi trên đống vàng thì bạn cũng không biết đó là thứ bạn đang tìm kiếm. Khi bạn đã biết, đã xem, đã sờ vàng và sau đó đi tìm thì mọi chuyện dễ dàng hơn. Nhưng nếu yêu cầu vàng 4 số 9, 99% thì mọi việc lại trở nên phức tạp vì bạn không biết vàng 4 số 9 là gì. Vậy chúng ta có thể tìm kiếm được cái mà chúng ta biết không? Chúng ta dựa trên hiểu biết của mình để tìm kiếm. Vậy biết ở đây có nghĩa là gì? Khi bạn nói bạn biết cái gì đó thì nó có nghĩa gì? Có phải bạn có một vài thông tin về nó rồi bạn nói bạn biết? Những thông tin bạn có liệu có đầy đủ, chính xác để có thể căn cứ mà tìm kiếm? Bạn hiểu ý người viết chứ? Bạn mua nhầm vàng giả, đô la giả, hàng giả hoặc kém chất lượng do thiếu hiểu biết là chuyện bình thường trong cuộc sống này phải không? Nhưng đó là đối với thế giới vật chất, nơi có thể cân đo, sờ mó, đo đếm được. Vậy những thứ ta tìm kiếm thuộc về tâm linh, tâm lý thì sao đây? Những thứ gọi là hạnh phúc, bình yên, thanh thản, thỏa mãn, an toàn, vân vân, hay thậm chí thiên đường, cực lạc, niết bàn, vân vân, làm sao ta tìm được? Bạn có thể trả lời ngay: tôi đi tìm theo cảm giác của tôi, hay uống nước nóng lạnh tự biết, tức là căn cứ trên cái tôi của mình, nhưng không phải là đứa mà hay lừa dối mình nhất và lừa mình giỏi nhất không phải là chính là bản thân mình hay sao? Bạn cũng có thể nói: chính vì vậy tôi mới đi theo những bậc đạo sư, những con đường mà các bậc sư chứng ngộ đã chỉ ra. Vì vậy, nó sẽ đảm bảo là tôi đến được những điều đó. Bạn dựa trên niềm tin phải không? Bạn tin vào điều bạn không biết rõ phải không? Và đơn giản hơn là làm sao bạn biết bạn hiểu đúng những gì mà các đạo sư nói, hay bạn hiểu theo cách của bạn và người khác hiểu theo cách của người khác? Khi gặp được những lời nói hay kinh điển mà các bậc đạo sư để lại cho đời, chúng ta giải thích và hiểu chúng theo nền tảng kiến thức, kinh nghiệm, học vấn, văn hóa, v.v. của mỗi người. Như vậy có nghĩa là chúng ta không thực sự hiểu được các bậc đạo sư đã nói gì. Và bạn thấy đấy, các tôn giáo, các thầy tâm linh, mỗi người giải thích về thế giới này theo kiểu của họ. Vậy nên hãy cẩn thận với những điều mình cho là biết và càng phải cẩn trọng hơn trong chuyện sử dụng cái biết của mình làm nền tảng để tìm kiếm. Bởi vì cái bạn biết luôn luôn giới hạn, vì vậy nên bạn luôn luôn mang theo phần còn lại, tức là không biết. Biết và không biết luôn đi cùng nhau, nên mình càng theo đuổi tri thức mình càng thấy mình thiếu hiểu biết, hay nói theo nhân gian là càng học càng thấy mình ngu. Đến đây thì bạn có thể thấy được giới hạn của hiểu biết phải không? Bên cạnh việc bị giới hạn khi chúng ta tìm kiếm dựa trên cái biết của chúng ta phụ thuộc và dính mắc hoàn toàn vào nó, có nghĩa là khi mình bị che mờ bởi cái biết của mình, khi đó dẫu sự thật, chân lý, những gì thực sự có tìm đến với mình cũng bỏ qua hết, vì chúng ta chỉ ở trong cái biết của riêng mình mà thôi. Có một câu chuyện thiền do người viết sáng tác như thế này. Có người tổ chức bán tự do và giải thoát với giá 500 triệu. Rất nhiều người từng nghe nói về tự do và giải thoát, tìm đến mua. Trong số đó cũng có một vài người tỉnh táo hơn hỏi người bán rằng: làm sao tôi biết hàng này là hàng thật hay là hàng giả? Người bán trả lời: nếu từ bản thân bạn đã có thể biết được hàng thật là giả hay là hàng giả là thật, bạn sẽ không bao giờ đến mua. Lời bàn: tìm tự do và giải thoát từ một người khác mà không phải chính từ mình thì chỉ có mất tiền mà gặp hàng giả. Làm sao tìm được cái mà ta không biết? Sự phóng chiếu của tâm. Loài người thích sống trong tưởng tượng. Có lẽ đó là điều duy nhất và dễ dàng nhất mà họ có thể cảm thấy tự do và an toàn, nhưng đó cũng là ảo ảnh. Nếu để ý thì sự tưởng tượng của chúng ta dù phong phú đến mấy cũng đều xuất phát từ cái đã biết. Lấy những hình ảnh, kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được làm nền tảng, bạn dễ dàng thấy điều này. Ví dụ hình ảnh về người ngoài hành tinh được pha trộn từ hình ảnh ở địa cầu. Ví dụ thiên đường hay cực lạc được phóng chiếu mô phỏng từ chính hình ảnh của địa cầu này. Trong tiểu thuyết Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân có một hình ảnh rất hay, đó là Phật Tổ Đố Tôn Ngộ Không có thể bay ra khỏi lòng bàn tay ngài. Nhưng dù thi triển cả phép cân đẩu vân thì Tôn Ngộ Không cũng không thể bay ra khỏi bàn tay Phật Tổ. Cũng vì vậy, sự phóng chiếu của tâm không bao giờ có thể vượt ra khỏi những cái đã biết. Ta có thể dễ dàng thấy được rằng trong tâm của chúng ta hiện tại chỉ có những cái đã biết, hay có thể gọi là cơ sở dữ liệu, là những thông tin được chúng ta tích lũy, lưu giữ trong não và sự phóng chiếu của tâm. Hãy dừng lại và quan sát nhé. Bởi vì chính xác là bạn đang dùng hai điều đó để tìm kiếm những điều bạn muốn trong cuộc đời mình. Những gì bạn không biết, bạn sẽ cố gắng dùng những cái đã biết để phân tích, dự đoán, nắm bắt. Công cụ ta dùng để tìm kiếm là quá khứ, và sự tưởng tượng từ quá khứ, đây hoàn toàn là một công cụ bị giới hạn. Vậy nên những thứ ta tìm kiếm được luôn bị giới hạn. Trong cuộc đời này, mọi thứ bạn đang tìm kiếm đều xuất phát từ những điều mà bạn đã biết, vì đơn giản là bạn không thể tìm cái mà bạn chưa biết. Những điều bạn biết là kiến thức bạn tích lũy được, nó tạo ra quan điểm của bạn, tạo ra hình ảnh của những điều bạn muốn tìm kiếm. Kiến thức thì không bao giờ trọn vẹn, vì vậy mà những gì bạn tìm kiếm được cũng không trọn vẹn bao giờ. Gia đình, người yêu, hạnh phúc, thành công, thỏa mãn luôn không trọn vẹn. Do đó bạn tiếp tục đi tìm cái tốt hơn. Nhưng khi bạn đi tìm cái tốt hơn, bạn xung đột với những cái bạn đang có. Bạn có nhận ra mình đang chơi một trò chơi mà không bao giờ chấm dứt này: tìm kiếm và xung đột. Sự phóng chiếu của tâm cho bạn hy vọng cũng là tương lai, nhưng là hai điều ảo ảnh. Tại sao chúng ta không bao giờ thôi nghĩ về tương lai hoặc quá khứ, mặc dù thực sự chúng ta luôn ở trong thực tại? Khi bạn nghĩ đến thời gian, bạn luôn ở trong hiện tại, giống như thể chúng ta chỉ có hiện tại nói tiếp nhau, quá khứ luôn đã qua và tương lai luôn chưa đến. Khi hiện tại khổ đau, chúng ta tưởng tượng ra hạnh phúc là gì, sau đó cố gắng chuyển hiện tại theo hướng mô hình hạnh phúc mà chúng ta nghĩ ra. Chuyện này ai cũng phải làm phải không? Khi chúng ta thấy xã hội tư bản quá bất công, chúng ta nghĩ ra mô hình xã hội chủ nghĩa và chúng ta hướng xã hội hiện tại theo mô hình đó và hiện tại trở thành một cuộc xung đột. Khi hiện tại ta cảm thấy lẻ loi, cô độc, trống trải, ta tìm nghĩ rằng khi có ai đó ở bên cạnh chia sẻ yêu thương sẽ đắp đầy sự trống trải đó. Nhưng rồi khi ta đến bên một người khác, cam kết bằng cái gọi là tình yêu hôn nhân hay đơn giản là tình bạn, ta vẫn thấy sự trống trải. Khi hiện tại tiêu cực, ta thay thế bằng cái gì đó gọi là tích cực. Khi hiện tại thiếu tình thương, ta cố gắng yêu thương những người khác. Và tất nhiên, khi cuộc sống trên trái đất này toàn là đau khổ, hỗn loạn, ta nghĩ ngay ra những cảnh giới khác, cõi sống khác, cái gọi là thiên đàng, cực lạc, nước chúa và đi tìm chúng. Ta chỉ muốn chạy trốn cuộc đời thực tại này và các tôn giáo đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu điều để đáp ứng được sự trốn chạy đó. Họ nói rằng bạn bị dính mắc vào tài sản nên bạn lo buồn, bạn cần buông xả và bạn tưởng tượng rằng buông xả là vứt hết những gì bạn có và như vậy bạn mang hết tài sản cúng cho các đạo sư và làm từ thiện với mong muốn hết dính mắc. Nhưng bạn có biết là bạn đang dính mắc vào chính ý nghĩ về buông xả, dính mắc vào niềm tin tôn giáo, dính mắc vào các bậc đạo sư. Cũng có những người được dạy rằng thân mình là nơi chứa đầy tội lỗi và tâm phóng chiếu rằng bỏ thân này sẽ hết tội. Vì vậy họ với niềm tin tôn giáo đã tự tử để mong thoát khỏi tội lỗi. Các bạn đều hiểu điều này phải không? Sự tưởng tượng của tâm đối với các vấn đề này xảy ra trong thực tại làm cho chúng ta không bao giờ hiểu được thực tại. Vì đơn giản khi tâm phóng chiếu thì tâm không còn ở trong hiện tại. Dẫu nó có nghĩ về hiện tại thì cũng là qua lăng kính của quá khứ. Ta luôn nghĩ đến sự thay thế hiện tại, chứ không phải là sự kết thúc những gì đang xảy ra trong hiện tại. Bạn có nhìn thấy điều này không? Sự phóng chiếu của tâm làm cho những gì đang xảy ra trong hiện tại không hề kết thúc mà được tiếp tục. Sự phóng chiếu của tâm là phản ứng của nó để giải quyết hiện tại bằng cách tìm kiếm những giải pháp đã làm trong quá khứ, chỉnh sửa, pha trộn và áp dụng cho hiện tại. Sửa chữa những gì đã xảy ra trong quá khứ để tương lai tốt đẹp hơn. Khi tương lai và hy vọng đạt được những gì chưa đạt được ở quá khứ, thì tương lai được tưởng tượng theo quá khứ. Khi ta sống với những hy vọng, hiện tại chỉ như một đoạn đường giữa quá khứ đến tương lai. Vì vậy không hề có tương lai, chỉ có sự tiếp tục của quá khứ. Quá khứ thống trị ta nên ta chẳng thay đổi gì cả. Mọi thứ sẽ lặp lại từ thói quen, từ những tổn thương, từ đau khổ đến những sợ hãi. Đôi lúc ta nghĩ ta đã tốt hơn, ta tưởng tượng ta đã thoát, đời ta đã thay đổi, nhưng rồi ta lại rơi trở lại, lại luân hồi, vì chỉ có quá khứ đang tiếp tục thôi. Vậy nên, chừng nào chưa tự do khỏi quá khứ, những hy vọng về thay đổi về tương lai tốt đẹp hơn ở trong kiếp này hay kiếp sau, hay thoát khỏi sinh tử luân hồi, không có nhiều ý nghĩa. Sự phóng chiếu của tâm làm cho quá khứ luôn được tiếp tục, và vì vậy chúng ta không thay đổi gì hết, dù ta có gọi đó là tương lai. Đây là chiếc bẫy của sự tìm kiếm phải không? Sự phóng chiếu của tâm làm ta đi tìm cái ngược lại. Hiện tại là đau khổ, thì ta đi tìm cái ngược lại gọi là hạnh phúc. Hiện tại là cô đơn, ta đi tìm cái gọi ngược lại là bên nhau. Hiện tại là vô thường, ta đi tìm cái ngược lại gọi là thường còn. Hiện tại là bất an, ta đi tìm cái ngược lại gọi là bình an. Nhưng chỉ có hiện tại là thật thôi, phải không? Có thể nào ở hoàn toàn trong hiện tại và như vậy thoát khỏi sự phóng chiếu của tâm? Nếu bạn đang đau khổ, thì đau khổ đó là thật sự ở trong thực tại. Dù bạn nghĩ về hạnh phúc, bình yên, thì đó chỉ là ý tưởng, là sự phóng chiếu của tâm, là cách chúng ta trốn chạy khỏi thực tại, dễ hiểu phải không? Mọi phóng chiếu đều là ảo ảnh, là ý tưởng, tức là mọi giải pháp bạn tìm kiếm từ sự suy tưởng của tâm đều là ảo ảnh. Và chúng ta đều đã biết giữa thật và ảo là một khoảng cách không thể lấp đầy. Bạn muốn có gì đó thực sự thay đổi, thì bạn phải giải quyết với thực tại, chứ không thể dành tâm trí, năng lượng cho ý tưởng. Bạn muốn thoát khỏi khổ đau trong thế giới này, thì bạn phải ở lại với thế giới này, chứ không phải nghĩ về chạy về thiên đường hay cực lạc. Nhưng chúng ta lại được giáo dục rằng giải pháp bắt đầu bằng ý tưởng, cố gắng chuyển hiện tại theo ý tưởng, hay biến giấc mơ thành hiện thực, hoặc biến hiện thực thành giấc mơ, tạo ra biết bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu xung đột, bao nhiêu mâu thuẫn. Loài người hủy hoại trái đất này bởi vì họ muốn biến giấc mơ thành hiện thực, phải không? Trong gia đình cũng vậy, mình muốn biến con cái mình, vợ mình, chồng mình theo ý tưởng của mình để mình cảm thấy dễ dàng sống với họ hơn. Nhưng chính việc đó mang đến khổ đau cho tất cả. Khi bạn thấy được rằng mọi sự phóng chiếu của tâm sẽ mang đến cho bạn ảo ảnh, và hướng mình theo ảo ảnh đó chỉ tạo ra những xung đột, bất mãn và khổ đau, bạn sẽ cẩn trọng mỗi khi tâm phóng chiếu. Và vì vậy, bạn bắt đầu sống trong hiện tại với những gì đang thực sự diễn ra, đang thực sự có mặt, mà không hề có một chút suy tưởng, hồi tưởng, tưởng tượng nào về chúng. Sự ấn dấu của bản ngã, chiếc bẫy tiếp theo của sự tìm kiếm. Con người muốn thoát khỏi tham sân si, nhưng trong đời sống hàng ngày, có hành động nào mà không liên quan đến tham sân si? Hay mọi hành động mình làm, mọi phản ứng mình có đều ở trong cái bóng của tham lam, sân hận và si mê? Ngay cả việc mình đi cầu đạo, theo đuổi một niềm tin tôn giáo, thực hành những nghi lễ, thực tập thiền, niệm Phật, vì mình muốn giải trừ tam độc này thì vẫn có cái muốn ở đó, và vì vậy vẫn nằm trong tham sân si. Nên ta có một trò chơi dai dẳng cả một đời. Ta như một con cá đã ở trong lưới, dù có nhảy cao lên bao nhiêu thì cũng rơi trở lại lưới. Đây là một chiếc bẫy tiếp theo của sự tìm kiếm. Mọi khổ đau đều xuất phát từ tham lam, sân hận, si mê trong mỗi con người. Chúng ta tìm kiếm những điều mà mục tiêu cuối cùng là hoặc để thỏa mãn, hoặc để thoát khỏi tham sân si. Hành động để thoát khỏi tham sân si, nhưng chính hành động lại bị thúc đẩy bởi tham sân si, và vì vậy nó cố gắng bao nhiêu nữa cũng chỉ làm tăng thêm tham lam, sân hận và si mê mà thôi. Nếu nhìn thấy được những điều này, bạn sẽ hiểu rằng động lực nền tảng cho những hành động là vô cùng quan trọng. Nếu nền tảng và động lực xuất phát từ cái tôi hay bản ngã, có nghĩa là mục đích, kết quả, quy trình hành động chỉ làm tăng thêm cái tôi trong mỗi người. Động lực tìm kiếm của bạn. Như trong phần những câu trả lời cho sống, chúng ta đã khám phá rằng bản ngã là nơi tạo ra động lực cho những tìm kiếm của bạn, tìm kiếm để thỏa mãn bản ngã. Trong phần này, chúng ta cùng thâm nhập sâu hơn. Khi sự tìm kiếm nằm dưới sự điều khiển của bản ngã, sự tìm kiếm luôn hướng ra bên ngoài, phải không? Những đối tượng bên ngoài như tiền bạc, danh lợi, quyền lực, và chúng ta chỉ thay đổi đối tượng tìm kiếm, phải không? Khi mình không hạnh phúc với người vợ này, mình tìm kiếm một người vợ khác. Khi mình không thỏa mãn với công việc này, mình tìm kiếm một công việc khác. Bạn có thể thấy sự tìm kiếm luôn hướng ra ngoài, và chỉ có đối tượng tìm kiếm là thay đổi, động lực, mục đích không hề thay đổi. Hãy dừng lại và quan sát điều này. Cái tôi, bản ngã, tạo ra sự xung đột, phiền não, rắc rối cho mỗi con người. Rồi những xung đột, phiền não, rắc rối lại thúc đẩy cái tôi đi tìm kiếm giải pháp. Nhưng cái tôi lại chỉ đi tìm những thứ bên ngoài nó, mà không bao giờ đi tìm ở bên trong gốc rễ của vấn đề là chính nó. Bạn có thấy cái bẫy này không? Nếu bạn nghiêm túc đi tìm cái tôi, bạn sẽ phát hiện ra rằng nó chỉ là ảo ảnh, và vì vậy, mỗi vấn đề nó tạo ra sẽ tự chấm dứt. Nhưng bản ngã luôn biết cách ẩn giấu chính bản thân nó. Chừng nào còn thấy người tìm kiếm, còn thấy động lực tìm kiếm, thì sự tìm kiếm vẫn tiếp tục là công cụ của bản ngã. Và vì vậy, sẽ chẳng có gì thay đổi nơi bạn, dù bạn có kiếm được điều gì. Chúng ta vừa đi qua chiếc bẫy của sự tìm kiếm, từ sự giới hạn của ký ức, kinh nghiệm, cho đến sự phóng chiếu của tâm và sự ẩn giấu của bản ngã. Người viết hy vọng bạn có thể thấy được hết những điều này. Tìm kiếm an toàn và thỏa mãn là bản năng của không chỉ loài người mà của mọi loài sinh vật. Tuy nhiên, chỉ có loài người mới đi đặt bẫy. Tất nhiên, không chỉ bẫy các loài vật, còn đặt bẫy lẫn nhau và đặt bẫy chính bản thân mình.